Thưa quý vị, bây giờ Việt Nam Úc Châu mời quý vị nghe chuyện Người Lấy Vợ Mà. Ngày xưa, có một anh đồ họ Lê, nhà nghèo khó, phải bỏ đi khắp nơi làm nghề gõ đồ trẻ. Về sau, anh được phú ông một lần nọ đón về ngồi ở nhà, để cho con khỏi phải đi học xa. Phú ông có một cô con gái chưa chồng. Từ ngày có anh đồ đến ở nhà mình, cô gái đâm ra phải lòng chàng trẻ tuổi. Thấy cô gái thực bụng yêu mình, anh đồ cũng yêu lại một cách thắm thiết. Hai bên từng chỉ non thề biển, quyết sống với nhau cho đến đầu bạc răng lòng. Nhưng khi bố mẹ anh đồ mang chầu rượu thế giảm cô gái cho con, thì phú ông nhất quyết không chịu gả. Không những thế, sợ để thầy đồ ngồi tại nhà mình lâu ngày sẽ không có lợi, nên hết năm đó lấy cớ là con lên tỉnh học với cụ cử cho bà con, phú ông mời thầy đồ dọn đi chỗ khác. Thấy mối tình mình chia rẽ, cô gái phú ông lòng đau như cắt. Nhưng vì e thẹn, cô không dám bày tỏ cho bọn ai biết, chỉ mình tự khóc với mình mà thôi. Sang người yêu, cô sinh ra tương tư, lâu dần sầu não thành bệnh. Mặc dầu thuốc thang chăm sóc cũng nhiều, bệnh cứ mỗi ngày một nặng. Chẳng bao lâu, nụ hoa mơn mởn đã sớm liền cảnh. Thương tiếc con gái, vợ chồng phú ông tỏ ý hối hận. Họ bỏ tiền ra làm ma chay rất hậu, để tôi bỏ vào quan tất cả những vật kỷ niệm của nàng, để tưởng nhớ lâu dài. Người ta đặt tấm gương soi của nàng ra làm hai mảnh, một mảnh bỏ vào áo quan, còn một mảnh đem đặt ở giường thờ. Lại nói chuyện anh đồ họ Lê, từ khi bị phú ông từ chối và cấm cửa, cũng đau xót không kém gì cô gái. Nhưng vì sinh kế, anh phải bỏ đi dạy học ở một tỉnh xa. Tuy vậy, anh vẫn không quên theo dõi tin tức của người yêu. Khi biết nàng đã sầu não mà chết, lòng anh thương tiếc không có nào nguôi. Từ đấy, anh quyết định ở vậy cho đến già, khước từ tất cả mọi đám do bà con mối mành hoặc tìm giúp. 3 năm trôi qua, một hôm vào dịp cuối năm, anh đồ khăn gói trở về quê hương. Đường đi phải qua là người yêu, nhưng vừa bước chân đến đây thì trời đã tối. Bỗng trời nổi lên một cơn giông, gió bụi mịt mù. Đang đi đường thấy sắp mưa to, anh đồ lần đặt chạy tìm một nơi trú ẩn. Chạy qua một lùm cây thì may sao anh nhìn thấy xa xa le lói của ánh đèn. Anh vội băng đồng tiền tới. Khi đứng trước một ngôi nhà nhỏ, anh kêu cửa xin vào trọ. Cửa vừa mở, một cô gái cầm đèn bước ra. Anh hết sức ngạc nhiên vì người ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người yêu của mình ngày xưa. Anh kêu lên: "Ôi, người hay là ma đây? Người ta đồn là nàng đã chết rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại ở đây?" "Thiếp chưa chết đâu," cô gái từ cười đáp. "Nếu chết rồi thì làm sao có đứng để nói chuyện với chàng được. Mấy năm nay thiếp hàng ngày tự cửa đợi chàng, hôm nay được gặp lại nhau thiếp vui mừng biết mấy. Mời chàng vào đi, kẻo mưa." "Thế nhà có ai không? Nàng ở với ai thế?"
"Ở với người cô. Ở đây đôi ta có thể được tự do, không một ai quấy nhiễu ngăn cấm chúng mình cả."
Nghe lời nàng nói,
Chàng họ Lê có vẻ ngờ vực. Anh rụt rè bước vào. Trong nhà bày biện có khác với ngôi nhà ngày xưa anh ngồi dạy học, nhưng anh không tiện nói. Nhà vắng vẻ, chỉ có một bà cô hom hem và nặng tai. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô gái đã gọi cho 5-7 người, có cả đàn ông và đàn bà. Họ vật lợn, giã giò, đổ xôi, gói bánh, khiêng bàn, dọn ghế rất tấp nập. Anh hỏi cô gái, khi cô gái lại ngồi bên cạnh. Giết lợn đổ xôi làm gì vậy? Thì để là đám cưới chúng ta đó mà. Không có bố mẹ Hoàng hay bên giữa hay sao? Có chứ, có cô ruột, có ông bà nội. Nhưng cũng phải làm dấu giếm một tí. Nếu có bố mẹ thì chẳng được lấy thiếp đâu. Và còn có xóm làng quanh đây đến chứng kiến cho đôi ta nữa mà. Cô gái thấy anh có vẻ bỡ ngỡ, liền dắt anh vào buồng. Trong buồng bài trí rất đẹp. Cô gái lấy ra tất cả những vật kỷ niệm hồi còn trẻ. Trong đó có chiếc lược anh đồ có Lê tặng cho mình ngày trước cho anh xem. Nhìn thấy chiếc lược sừng cũ, anh đồ cảm thấy yên tâm hơn. Anh rụt rè sờ thử vào người cô gái, thấy nàng vẫn xinh xắn mềm mại như ngày xưa. Mọi ngờ vực của anh đồ bỗng chút đi đâu mất sạch. Chỉ trong một chốc, cỗ bàn đã bày xong, khách đến dự khá đông. Có cả ông nội và nội cô gái, bà cô lúc nãy, và nhiều ông lão bà lão, khăn áo đều đẹp đẽ chỉnh tề. Người ta mời hai anh chị vào trước bàn thờ làm lễ. Mùi hương trầm sực nức, một ông cụ khấn vái hồi lâu, rồi cuối cùng quay ra, chúc cho hai anh chị bách niên dài lão. Chàng hỏi lên thấy cô gái đứng trước ánh đèn, gò má đỏ lên, vì có vẻ thẹn thỏ. Sau đó, họ ngồi vào mâm. Hai vợ chồng đồng dưỡng một mâm ở trong buồng. Cô gái ăn nhỏ nhẹ, nhưng anh đồ bụng đói sẵn nên cảm thấy ngon miệng. Phía ngoài tiếng đũa bát chạm nhau và tiếng chuyện trò râm ran. Cuối cùng cảnh vật lại chìm vào vắng lặng như lúc mới đến. Hai người cùng nằm trên giường tỉ tê trò chuyện. Anh đồ chưa bao giờ sung sướng và thoải mái đến thế. Anh đọc những vần thơ tả nỗi nhớ nhung sầu muộn từ ngày cách biệt cho vợ nghe. Cô gái hỏi anh, thế là chúng ta đã thành vợ chồng, thỏa lời nguyện ước, chàng có vui sướng không? Chàng đáp, có, nhưng mà giá được phép bố mẹ thì còn vui sướng gấp bội. Thế ngồi nhỡ có việc gì, liệu chàng có còn thương đến thiếp không? Thương chứ. Thương nhiều hay thương ít? Thương mãi mãi. Thế thiếp chết rồi, chàng còn thương nữa chăng? Dù có thế nào vẫn thường hết mức. Rồi đó, sau cuộc ân ái, anh đồ lăn ra ngủ say. Đến sáng mai, khi anh bừng mắt tỉnh dậy thì không thấy cô gái về nhà cửa đâu cả, chỉ thấy mình nằm trên một ngôi mộ xây rất đẹp. Anh mới biết rằng tối hôm qua mình lạc vào làng ma và được gặp người yêu. Anh chỉ thấy làm lạ rằng bụng của mình vẫn còn no, mũi không còn phảng phất mùi hương chậm. Sau những ngày nghỉ ngơi ở quê nhà, anh đồ họ Lê lại chạy vào mấy thỉnh đường trong để trở lại với công việc dạy học. Một năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh. Năm ấy Tết đến, vì ma bệnh dày vò, anh không về được. Khi lành bệnh, anh lại tiếp tục dạy học cho đến tháng năm. Một hôm, anh đồ họ Lê cũng cảm thấy làm sao xuyến nhớ người yêu khôn tả. Hồi tưởng lại cái đêm năm xưa, anh tha thiết muốn gặp lại nàng một lần nữa, dù có thế nào cũng cam lòng. Anh mình sửa soạn khăn gói, từ dẫn học trò để trở về thăm quê. Qua lạc của người yêu, anh không ngờ gia đình tự nhiên đưa anh vô một lối cũ. Đã đúng vào nơi anh từng giữ thành hôn với người mình yêu dấu. Và lần này cũng đúng vào đêm hôm khuya khắt như hôm nào. Gọi cửa, anh lại thấy người yêu giờ mở cửa. Nhưng trong thời nàng bây giờ còn có một đứa bé chừng 7-8 tháng. Nàng trách chàng, sao chàng đến muộn thế, thiếp giận lắm đó. Anh đồ họ Lê hỏi, con ai thế này? Con chàng chứ còn con ai. Này thử nhìn xem, nó giống chàng như đúc đây này. Hai người dắt nhau vào giữa ánh đèn. Anh đồ liếc nhìn thấy vợ có phần xinh tươi hơn trước, tuy rằng nước da hơi xanh. Thằng bé trong tay nàng bụ bẫm và có vẻ khôi ngô. Nàng nhìn anh cười. Sau này anh nhớ dạy cho nó học. Nó sẽ làm hơn cả bố đấy. Sau khi ăn cơm xong, hai người lại lên giường. Nhưng lần này vợ bảo chồng. Hai chúng ta đã khiến như vợ chồng. Thật là thỏa thắng lòng mong ước. Nhưng thú thật với chàng, Thiếp vẫn là người ở cõi âm, còn chàng là người dương thế, không thể xung họp với nhau lâu dài. Nay chúng ta đã có một đứa con, xin giao lại để chàng đưa nó về nuôi. Thấy chồng có vẻ ngần ngại, vợ lấy trong hòm ra một mảnh gương vỡ trao cho và nói: chàng đừng có phải bận bị vất vả về việc nuôi con. Bố mẹ Thiếp từ ngày Thiếp mất đi đã bên hối hận. Vậy chàng cứ tìm đến nhà bố mẹ Thiếp mà ở. Thế là ông bà cũng không tuyệt tình với cháu ngoại đâu. Chàng đừng lo ngại gì cả. Với lại, chàng giữ lấy mảnh gương này. Khi con khóc, đưa ra cho nó soi, tự khắc là nó nín. Tình tự ân ái suốt đêm, anh đồ lại ngủ quên. Sáng dậy, cũng như lần trước, mọi cảnh vật lấy người yêu đều biến mất cả. Nhưng lần này trên ngôi mộ, ngoài anh ra, còn có một đứa bé con với mảnh gương soi đã vỡ. Nhớ lời dặn của vợ, anh đổ họ lê bế con tìm vào nhà phú ông. Do vợ chồng phú ông không nhận, anh chỉ xin họ cho ở nhờ để mở một lớp dạy học trò. Nhưng anh không ngờ vợ chồng phú ông lần này tiếp đãi mình rất tử tế và sốt sáng nhận lời. Lại nhờ có phú ông giúp đỡ, trường học của anh ngày một đông học trò. Từ đấy anh đỡ vất vả hơn trước. Đứa con của thầy đồ cũng được gia đình nhà chủ nuôi nấng chăm sóc và không tính công. Nhưng một khi thằng bé khóc nư, thì không một người nào có thể làm cho nó nín được. Dỗ dành cũng như dọa nạt để chỉ phí công. Chỉ có đưa cho bố nó bế thì bao giờ nó cũng nín ngay. Một hôm phú ông nghĩ dình xem tại sao thầy đồ lại có cách dỗ con tài tình như vậy. Khi trông thấy mảnh gương vỡ trong tay thầy đồ, phú ông vội kêu lên. Ngỡ là thầy đã tự tiện lấy trộm mảnh gương vỡ bày trên bàn thờ con gái. Anh chàng họ Lê phải hết sức biện bạch cho mọi người hiểu rằng đó là vật kỷ niệm của vợ để lại, chẳng phải là trộm cắp của ai. Phú ông vào lục tìm trong bàn thờ thì thấy mảnh gương của con mình vẫn còn, và cả nhà rất là ngạc nhiên khi được cả hai mảnh ra so thì vừa như in, những đường vỡ của hai bên khớp nhau một cách kỳ lạ. Nhưng sự ngạc nhiên càng lên gấp bội chưa thấy cả hai mảnh gương bỗng nhiên dính liền với nhau là một. Anh đồ họ Lê đành phải thuật lại sự tình cho vợ chồng phú ông nghe. Từ đấy vợ chồng phú ông nhận anh là rể và nhận con anh là cháu ngoại. Anh ở vậy nuôi con không lấy vợ khác. Đứa con anh về sau học giỏi thì nỗi làm quan đúng như lời mẹ nó báo ngày trước.